con nói tiếp đi.
Dạ.
Tai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái chữ được ấy không thật không hư, nghĩa là thế này. Sao bảo là không thật?
Dạ, kiện ba thật.
Bởi vì cái tánh vô thượng chánh đẳng chánh giác này,
dạ,
cái tánh giác của chúng mình ấy, tại sao lại bảo là ngài không được? Vì ai cũng sẵn có đầy đủ rồi. Trong học kinh Lăng Nghiêm, cái chân tâm bản tánh của mình ai cũng sẵn có đầy đủ rồi, không ai ăn cướp được của ai. Ở đây gọi là tánh kim cang bát nhã, không ai ăn trộm ăn cắp được của ai, cũng không bao giờ mất, không bao giờ học, của ai nấy phải. Thế thì có sẵn đủ rồi. Mà thế cho nên bây giờ nói là được thì không thật. Thực ra tôi không được cái gì cả, bởi vì tôi có sẵn rồi. Cần ai tiếc thế nên nào là tất cả pháp đều là Phật pháp. Đấy, như là người ta nói tất cả bánh đều là bột, tất cả kẹo đều là đường. Thầy nói thế được không?
Dạ được.
Thầy đấy, tại làm sao thầy nói thế? Bởi vì bánh nào cũng làm bằng bột hết cả, mà kẹo nào cũng làm bằng đường hết. Thế thì đây nói tất cả pháp đều là Phật pháp, bởi vì pháp nào cũng là từ cái tánh Phật mà thành. Mê mà cứ thấy là chuyện nọ chuyện kia, chứ sự thật chỉ có tánh Phật là sự thật thôi. Thì tất cả pháp đều là Phật pháp, nghĩa là bản chất của cây ổi cây xoài, bản chất của con người con mèo con kiến con sâu, bản chất đều là Phật cả. Chỉ có điều Phật thì tỉnh rồi nhận được, mà chúng mình chỉ mê nhìn ra cứ thấy đây là con sâu con kiến rồi bắt nạt nó. Con nói tiếp, này Tu Bồ Đề.
Này Tu Bồ Đề, nói tất cả pháp đó xuất không phải tất cả pháp nên gọi là tất cả pháp.
Dạ, cái câu ấy cái không có.
Dạ.
Mà nó hiện lên cho nó lại tập đi cái tâm tham, cái đấy tâm pháp cũng là không thật, mà sắc pháp cũng không thật. Như cái bàn chẳng hạn, tại sao quán pháp bàn nó không phải là cái bàn? Nắm vào đây thì chỉ có mảnh gỗ, dưới cái chân này thì có mấy cục sắt, chứ đi tìm cái bàn đâu có. Cho nên cái bàn là không phải cái bàn, chỉ có gỗ với sắt đanh đóng lại thế thôi, không phải cái bàn. Tìm không ra cái bàn. Cũng như cái nhà đó, tìm cái nhà, nắm ở trên cao thì chỉ có được ngói, nắm ở tường thì có gạch, có xi măng, ở dưới đất cũng gạch, tìm không ra cái nhà. Đấy. Cho nên cái nhà là cái không có, chỉ do những các vật nó hợp lại thôi. Cái con sông gọi tên là con sông, nhưng mà bây giờ nắm ở đằng trên cũng chỉ nắm được vớ là nắm nước. Để nắm ở đằng bên trái bên phải chỗ nào cũng chỉ có thấy nước với đất, cái dưới cùng thì là đất mà trên thì là nước, chứ làm gì tìm con sông, đâu có con sông. Đấy, cho nên tất cả các pháp về sắc pháp hay là về tâm pháp, như con vừa nói, cái tham cái giận của mình nó bật lên rồi nó lại tắt ngay, đâu có nắm được. Cho nên đều là không, nó không phải là sự thật. Cho nên nói các pháp nó không phải là các pháp. Đấy. Chỉ có cái tên gọi, đặt tên để mà sử dụng với nhau thôi.
Ngài Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thân người cao lớn ắt không phải thân lớn, ấy gọi là thân lớn.
Nghĩa
dạ.
Nói về tất cả các pháp chẳng phải là pháp, chỉ có cái tên gọi là pháp. Đấy, thế bây giờ Phật lấy cái ví dụ như cái thân cao lớn. Thì ở đây nó có hai, cái thân là một, cái sự cao lớn là hai. Cái thân là danh từ, cao lớn là hình dung từ. Đấy, bây giờ con giảng thế nào là cái thân là cái không phải, không phải là thân, mà cao lớn cũng không phải là cao lớn.
Yeah.
Ngay cái thân nó là cái không có. Đấy. Ngài vừa mới giảng tất cả các pháp không phải là các pháp, gọi là các pháp đi thôi, có cái tên gọi. Đấy. Cái thân nó là, Ngài cho cái thí dụ như cái thân, cái thân của mình, cứ gọi cái thân tôi, nhưng mà thật ra nó chỉ có đất nước gió lửa. Này. Cái thân là cái không có. Thế rồi cái hình dung từ, cái cao lớn, có cái gì gọi là cái thân đã không thì cao lớn ở chỗ nào? Nhưng bây giờ nguyên riêng cái danh từ cao lớn, người ta nói cao như cái ngọn núi, nhưng mà nếu mà ngẩng lên bầu trời thì cái nào là cao hơn?
Bầu trời lại cao hơn
à? Thế cho nên vậy. Mà rồi nếu mà ra ngoài cái vòng khí quyển này nữa, còn không biết bao nhiêu thứ cao nữa. Cho nên nói cái chữ cao không biết, không thể đo lường được, chẳng qua là chỉ tương đối và gọi là cao, chứ nó không có cái gì mình không nắm được cái gì thật gọi là cao cả. Thế thì cái chữ lớn nó cũng vậy, chữ cao, chữ lớn nó cũng vậy. Phần nói tiếp, này Tu Bồ Đề.
Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế. Nếu nói lời thế này,
phải có trí tuệ thấy được sự thật thì mới là Bồ Tát. Chứ nếu còn cứ mù lòa gà mờ như bọn chúng sanh thì không gọi là Bồ Tát. Và nói tiếp, này Tu Bồ Đề.
Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói lời thế này,
anh giảng cái câu trang nghiêm đi đã.
Dạ, nó...
trang nghiêm nghĩa là làm cho đẹp, làm cho tốt đẹp lên. Đấy, như bây giờ mình trang nghiêm cái nhà là mình sơn đỏ chỗ này, mình vẽ thật xanh chỗ kia, làm cho cái nhà làm sao nó đẹp lên, thế thì gọi là trang nghiêm. Thế bây giờ muốn trang nghiêm cõi Phật, tức là làm cho cái cõi Phật của mình mai đây nó sẽ, mai đây Bồ Tát thành đạo thì có một cái cảnh giới, phải có cái chỗ ở, cái ông Phật phải có cái chỗ ở. Thế cái cảnh giới mình ở đó thì Bồ Tát phải làm sao tô vẽ cho cái cảnh giới thật đẹp nè, thế gọi là trang nghiêm. Nhưng mà Bồ Tát có tô, có vẽ, có mua sẵn xi măng mấy gạch để xây cái cảnh giới của mình ngày mai không?
Dạ, con kính bạch thiên thầy là không ạ.
Thế Bồ Tát làm gì? Cõi Phật ngày mai nó xây dựng ở cái tâm địa của mình. Cho nên chính cái tâm địa của mình ấy là nền tảng của cái cõi Phật ngày mai. Vì thế Bồ Tát phải lo những thiện căn, những phúc đức, những trí tuệ, thì ngày mai ấy sẽ có một cái cảnh giới tốt đẹp. Vì vậy cho nên Bồ Tát nếu mà còn lo đi trang nghiêm cái cõi của mình thì cái ông Bồ Tát sẽ ích kỷ, ngày mai sẽ có một cảnh giới toàn như ích kỷ. Mà ích kỷ tức là thu hẹp lại. Đấy. Thâu về mình thôi, thu hẹp lại thì chắc cái cảnh của cái ông Phật ấy sẽ nhỏ xíu. Thế cho nên Bồ Tát phải mở rộng cái tâm, lo độ tất cả chúng sanh, như ở đây nói, lo độ hết mà không thấy có mình độ chúng sanh. Mà thấy tất cả chúng sanh bản lai nó là Phật rồi, không phải mình làm cho nó thành Phật, mà phải thấy cái sự thật ấy thì mới là ông Bồ Tát.
Thưa một con ạ, khi đọc Phật con kính bạch lên thầy, thì ở đoạn bên 143 nó con kính bạch thầy, thì tại sao mà Đức Phật Nhiên Đăng không thọ ký cho Đức Phật Thích Ca khi Phật Thích Ca còn bốn tướng ngã chúng sanh và thọ giả?
Thì nếu mà còn bốn tướng ấy thì tức là ông ngu lắm. Ông còn ngu lắm thì sao mà ông thành Phật được?
Một Phật con kính bạch thầy, thì cũng như Đức Phật Thích Ca cũng thọ ký cho chúng con sau này cũng thành Phật, thì không thành Phật trước thì cũng thành Phật sau, tại sao ngài không thọ ký bạch thầy?
Các ngươi là Phật sẽ thành, nhưng mà với điều kiện khi nào các ngươi hết bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả thì các ngươi mới thành. Vì thế mới là Phật sẽ thành chứ không phải là Phật đã thành.